qua cái giới thứ 26, riêng mình nhận lợi dưỡng. Nếu là Phật tử ở trong tăng thường, trước thấy khách Bồ Tát tỳ kheo đến sau, hoặc vào trong nhà cửa thành ấp của tăng hay của vua, cho đến chỗ kiết hạ an cư, và trong đại hội chư tăng ở trước thì phải tiếp trước đưa đi cúng dường những thức ăn uống, phòng xá, quả cụ, giường ghế, mọi việc đều nên cung cấp. Nếu mình không có thì phải bán thân, bán con cái, lóc thịt thân mình bán để cung cấp, để cần dùng cho khách tăng ấy. Nếu có thí chủ đến thỉnh chúng tăng đi thọ trai, khách tăng phải dự phần, thì vị tri sự nên theo thứ tự thỉnh khách tăng. Nếu chư tăng ở trước đi thọ trai một mình mà không thỉnh khách tăng, thì vị tri sự mắc vô lượng tội, chẳng đáng là sa môn, chẳng phải là dòng họ Thích, chẳng khác gì loài súc sanh, nên Phật tử này phạm tội khinh cấu. Thành cái giới này nó là có mấy phần, phải là cụ trụ tỳ kheo hay cụ trụ tăng, cái người mở trước có trách nhiệm đối với khách tăng. Tại vì nó là khách tăng thì mình cũng chưa biết là đó là phàm phu tăng hay là thánh tăng. Trong này vào nha, thành cấp của tăng và của vua, thành ấp của tăng ở vua, nó thành ấp của tăng này là những cái chùa, những cái mà đạo tràng hay là của vua, mà cái vua này không phải là vào cung đình của vua, mà vua thường thường có thể là cấp những cái nhà cho những người lỡ đường đó, cho đến chỗ kiết hạ an cư trong đại hội thì cái trách nhiệm của những vị mà cụ trụ tỳ kheo phải là đối với cái tinh thần của Bồ Tát, mà coi như người chủ, người đến trước phải lo cho những người khách tăng ấy. Thì ở trong này để nói lên, nếu cả người xuất gia và tại gia, nếu mình không có thì bán thân, bán con cái, lóc thịnh thân hình. Mà bán thân đó là cả hàng xuất gia và tại gia, mình có thể bán thân được, và bán con cái đó là của người tại gia. Chứ người xuất gia thì không có con cái, không có tài sản để mà cung cấp chỗ cần dùng của khách tăng ấy. Nếu có thí chủ đến thỉnh chúng tăng thọ trai thì khách tăng có dự phần, thì vị tri sự nên theo thứ tự thỉnh khách tăng. Thì trong luật của Đức Phật là coi như là khách tăng nếu mà ở ngày thứ nhất mà đến thì nội trong 3 ngày theo cái quy định của một vị khách tăng ở trong thánh quy là qua ngày thứ 3 là thành thường trụ tăng, làm khách chỉ 3 ngày thôi, tối đa là 3 ngày, rồi ngày sau đó là tất cả trong tăng phường có cái gì thì vị đó phải làm, phải tham gia, chứ không có làm khách nữa. 3 ngày nó được ở không. Nên ở trong cái luật mà có một cái đoạn ở trong tước phận là có hai cha con mà ngộ sát, có hai cha con đi xuất gia, ông cha thì nó già rồi, con nó trẻ, mà hai người cũng là lười, không có làm gì hết á, thành là cứ đi lang thang. Lang thang biết cái ưu đãi được 3 ngày như vậy, đi hết chùa này cái ở làm khách, khách qua ngày thứ 4 rồi có đi qua chùa khác. Đó là làm khách thì được cung phụng mà không có bắt buộc làm gì hết. Rồi là cứ đi tới cái một hôm đang đi trên gần Tinh Xá Kiền Hoàng, ngoài Tinh Xá Kiền Hoàng nghe đánh bản để thọ trai, thì cái ông con này ông mới thúc ông cha đi nhanh chút đặng kịp vô thọ trai. Ông cha già cả rồi, mang y bát nặng nề, ông con này ông mới ở đằng sau lưng, ông lấy tay ông xô rồi ông cha cho nó nhẹ nhẹ đi, cho nhẹ bước nhẹ chút. Cái ông cha ông dấp mà cái cục là đá cục gạch gì đó, ông đập đầu xuống chết rồi. Ông con này mới mang y bát vô trong tăng trong Tinh Xá Kỳ Hoàng khóc rồi. Tăng mới hỏi có Đức Phật, Đức Phật mới mới hỏi như thế nào để mà có tội thì ông đó không có cái tâm mà giết mà cha ông, mà muốn cho cha ông đi nhanh chút vì già cả rồi, đang kịp thọ trai tâm xá kỳ hoàng đối với tăng. Nên Phật đã tuyên bố là ông này không có phạm cái tội tội giết. Nhưng mà Đức Phật dạy đối với người già thì người trẻ không nên sử dụng như vậy. Rồi Đức Phật sẵn nói luôn nữa, sẵn nói không phải cái ông này mà giết cha lần này là làm ông cha lần này chết, mà kiếp trước, nhiều kiếp trước là cũng giết cha mà không có tội. Hàng tỳ kheo mới nói với Đức Phật là cái việc đó như thế nào. Đức Phật nói nó là một, có một thời gian kiếp trước á, hai cha con cũng nghèo, đi giặt mướn người ta trên bờ suối á. Thì hôm đó, bữa đó ông cha ông đi giặt, đang giặt đồ như vậy thì ông con trưa ông đem thức ăn ra, đem cơm ra cho ông cha ăn. Thấy ông cha mệt như vậy thì ông con mới kêu thôi cha nghỉ, con giặt thế cho. Ông cha mới nghỉ, ngồi dựa gốc cây thiêu thiêu mà ngủ. Trước khi mà ăn nghỉ chút thì ông con đang giặt, ông thấy mấy con ruồi nó bu trên đầu của ông cha. Ông con này ông lấy khúc cây, ông đập con ruồi, ông nói là hút máu của cha ra, ông đập ra trên đầu ông cha thì ông chết. Đức Phật phải kể con một kiếp giờ đó, nhưng mà không có cố định đập ruồi chứ không phải đập ổng. Đó trong luật con kể lại, trong cái luật căn bản nó kể lại về phần đó. Thì là chư tăng được quyền 3 ngày thôi. 3 ngày cái lễ, 3 ngày được làm khách là liên quan đến. Cái mình biết là nói về cái bản thể của tỳ kheo, nếu mà một vị tỳ kheo như pháp thì cái thể nó đồng tất cả những cái vị tỳ kheo khác là một thể, nên mới hòa vào thành mới lành tăng được. Còn mình cái bản thể tỳ kheo của mình là không có, thì đó là mình tỳ kheo giả, đâu có hòa đồng được bản thể của tăng. Dầu mình ở đâu, nói tăng nó giờ phút trước mình ở ngoài giới, mà chân mình bước vô trong giới thì hòa đồng bản thể của tăng, được hưởng quyền lợi và cái trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền lợi mình phải làm tròn. Đó là trách nhiệm của một vị tỳ kheo mà hòa đồng vào tập thể của tăng. Thì trong giới Bồ Tát đưa ra là theo thứ tự, nếu khách tăng có giờ đến thì cũng dự phần vị tri sự nó theo thứ tự thỉnh khách tăng. Nếu chư tăng trước đi thọ trai một mình mà không thỉnh khách tăng đi thì vị tri sự mắc vô lượng tội, không đáng là sa môn, chẳng phải là dòng thích, chẳng khác nào loài súc sanh. Thì ở trong nhiều giờ thầy nhớ trong cái luật Sa Di cũng đưa ra cái chuyện mà có cái ông trụ trì đó, ta là cúng sữa, nhưng mà ổng có một vị khách tăng đến, ổng không chia, ổng đã đợi cho vị khách tăng đi rồi ổng mới chia cho cái thần trụ tăng. Mà qua tới 3-4 bữa sau rồi coi như là cái sữa nó hư hết. Rồi sau này cái ông vị trụ trì đó chết, ông đòi vào địa ngục. Mà đó là nói là giận. Còn không có phái khách tăng đi thọ trai. Thì trong cái dường như ở trong cái bộ căn bản cũng đưa ra có một cái chuyện là có hai thầy trò ông kia. Là cái ông thị giả, ông còn trẻ, nhưng một bữa kia mà làm trai tăng, đám tay tăng lớn như vậy, thì cái ông thầy thấy là cái ngồi sau chót là có đứa đệ tử của mình, là ông thị giả mình ngồi sau chót trong cái đám trai tăng như vậy, ngồi sau chót đi. Thì khi mà thọ trai rồi mới về trong phòng, ông thầy ông mới hỏi con thọ trai vậy có ăn có ngon không? Ông nói con đâu có đi thọ trai đâu. Thì cái đó nó chứng tỏ rằng là trong cái phàm phu tăng có lộn ở trong khách tăng trong đó. Khách tăng trong đó. Thành là theo cái giới phía sau thêm nữa là theo thứ tự mà thỉnh khách tăng đi thọ trai. Đó là liên quan đến, cũng liên quan đến cái giới này. Bồ Tát chỉ chúng đại sĩ, tỳ kheo là chỉ chúng thanh văn đều có phần lợi dưỡng. Ở nhà của vua là vua phát tâm xây dựng nhà cửa để chúng tăng an nghỉ, nên bán thân mình, đây là giải thích này, nêu diệt trọng để so sánh với diệt kinh, nghĩa là như bán thân mình xẻo thịt để cúng dường, huống gì là phần lợi dưỡng. Giới này cũng đủ hai nghiệp tánh và giá. Vì khi thỉnh tăng phải theo thứ tự, vị tăng nào ở trong giới đều có phần lợi dưỡng. Nhưng nay không sai khách tăng đi mà làm trái tâm của thí chủ, vì mình làm lợi để nhận riêng thì giống như cái giới trộm. Cái giới này là vị tri sự trách nhiệm của vị tri sự thỉnh tăng. Còn cái giới sau là người cư sĩ, là 27 là nhận thỉnh riêng, là cái người cư sĩ vô tăng mà lựa trong chùa mà lựa chọn là thầy này thầy kia vậy đó. Đó là qua cái hai giới nó liên quan á, cái này vị tri sự. Thành đó là vị tăng nào ở trong giới đều có phần lợi dưỡng, nhưng phần lợi dưỡng giống nhau và cái trách nhiệm cũng là giống nhau, nó phải làm. Bốn duyên thành tội là có khách tăng là người đáng được phần lợi dưỡng vì đã vào trong cương giới. Tưởng có khách tăng là gồm 6 câu, 2 câu giới trọng, 2 giới khinh và 2 câu không phạm. Có tâm nhận riêng mình chính là nghiệp chủ, sắp chúng đi xong. Đúng là có khách tăng mà phải đúng luật thì phải mời nha. Phải mời họ đi tăng. Thành ở trong cái giới mà là du khống, tri sự đạp mà la tử với là từ địa là khách tăng, là đến rồi là sai đi thọ trai, đó là liên quan đến cái này. Theo bộ nghĩa sớ nói, nếu vị tri sự biết thứ tự đến phiên người kia mà chẳng sai đi thì phạm tội kinh cấu. Lúc đang sai đi mà ngoài giới có khách tăng đến là họ chưa có phần. Tại vì họ ngoài cương giới, nhớ là cương giới thì không có phần. Nếu đã sai rồi mà đem cho riêng người khác, nhưng người kia tự biết mình chưa đến kỳ thọ thỉnh lại nhận thức ăn và đồ vật của thí chủ trị giá 5 tiền đã vào tay thì cùng với người sai đi đều kết tội trọng. Vì việc này có khác việc loài súc sanh. Lại nữa, khách tăng đến chẳng chia phần, chẳng đi nghinh tiếp, cũng chế trong giới này đều phạm tội khinh cấu. Tỳ kheo và tỳ kheo ni phạm giống nhau, còn năm chúng dưới vì chưa biết việc của tăng nên không phạm. Hoặc khi sai người chia thức ăn mà có tâm thiên vị chia nhiều chia ít, hoặc có hoặc không, đều phạm tội khinh cấu. Kinh Thiện Sanh nói, nếu U Bà Tát nhận chia thức ăn trong tăng mà thiên vị thầy mình chia thức ăn ngon hay nhiều hơn, bị mắc tội thất ý. Đây là một điều trong 28 cái điều giới khinh của U Bà Tát giới. Trong luật cũng có nói, nên là cái người mà đi chia thức ăn thì có phước báo rất lớn, mà cũng có tội rất là lớn. Nên là nếu mà có tâm mà phân biệt, dầu đó là thầy mình, là chia những cái phần ăn ngon hơn, những cái trái cây hay những cái vật dụng mà nó ngon hơn, thì cũng là phạm tội trong này. Nên là không có tâm mà bình đẳng. Đại thừa, tiểu thừa đều chế giới giống nhau, chỉ có giá mà chẳng có khai. Quả báo như trong kinh Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp đã nói rõ. Lý giải, nếu Phật tử không đem pháp đại thừa giáo hóa chúng sanh, gọi là nhận lợi dưỡng riêng. Không có đem pháp đại thừa mà giáo hóa chúng sanh, sám hối nhận lợi dưỡng cho riêng có hai. Một là nếu chỉ phạm phương tiện khinh tội thì dùng tác pháp sám hối, nếu được 5 tiền vào tay thì kết tội trọng, mất giới Bồ Tát phải dùng thủ tướng. Riêng nhận lợi dưỡng và lý thì phải dùng nhất tâm sám hối, vô sanh sám hối, tu chứng hàng sơ quả, chẳng riêng nhận sự lợi dưỡng hàng thập trụ viên giáo chẳng riêng nhận lý lợi dưỡng, sự cái lý tánh ác khắp cả mười phương đều là phần của mình, thì đâu có người thứ hai cùng nhận là phần cúng dường. Thành cái này có đem tâm bình đẳng nó cũng khó nha. Tại vì tất cả là đại thừa đều tất cả nhìn ai cũng là cái Phật tương lai nha, nó không có phân biệt. Còn đây là trách nhiệm của người Phật tử nè, ở giới thứ 27. Nếu là Phật tử trong mười phương, trong mọi trường hợp đều không được nhận để lợi dưỡng riêng về phần mình của cúng dường này thuộc mười phương tăng. Nếu nhận riêng là lấy tài sản của mười phương tăng đem về làm của mình, cho đến vật trong tám phước điền như chư Phật, thánh nhân, sư tăng, cha mẹ, người bệnh mà mình nhận riêng, thì Phật tử này phạm tội khinh cấu. Phật tử lấy vật của mười phương tăng đem về làm của mình. Tại cái nếu mà của tăng trong đó đại chúng nhớ thì nhắc lại là có bốn loại. Thứ nhất là thường trụ đó là bất động sản. Trong ngôi chùa như vậy thì những đất đai chùa chiền tất cả như tượng Phật là đó là thuộc về bất động sản, không được dời, nên là thường trụ. Thập phương thường trụ là những cái vật dụng ở trong chùa, ví dụ như cơm gạo giường ghế chiếu chăn đó, là mười phương chư tăng đến đều được xài mà không được mang đi, không của riêng ai hết đó. Đó là thập phương thường trụ, hiện tiền người ta cúng những người có mặt trong chú xứ đó thôi. Thập phương hiện tiền, thập phương hiện tiền là những cái vật mà là mười phương có mặt ở đó đều được nhận. Ví dụ như của một vị tỳ kheo mà qua đời, tỳ kheo ni qua đời, thì tài sản của một vị tỳ kheo ni đó là thập phương tăng. Nếu mà trước khi đánh kiền trì để chia vật, trước yết ma mà chia cái vật của người chết á, mà chư tăng bước vào trong cái cương giới được phần. Còn nếu mà chia rồi thì mới đến sau là không được phần. À, đó là coi như là thập phương tăng. Mà nó mười phương tăng như vậy mình đem về của mình, cho đến như vật trong ruộng phước, tám phước điền này là của thánh nhân, của sư tăng, rồi cha mẹ và cái người bệnh. Đó là cái những cái vật đó lớn mà mình nhận riêng thì Phật tử này phạm tội khinh cấu. Phật tử lấy vật của người mười phương tăng đem về làm của mình, vì do thí chủ tu phước nên phải phổ thí bình đẳng. Tất cả vật bố thí vốn là vật chung của chúng tăng trong mười phương, vì mình nhận riêng nên tăng ở mười phương khác đến không có phần lợi dưỡng, nghĩa xa là đoạt lấy của mười phương tăng. Lại nữa, tám ruộng phước có ý nghĩa là phần lợi dưỡng theo thứ tự chúng tăng có phần, như Đức Phật hoặc khi ứng tích làm tăng. Ngoài ra cũng có thể là biết giới này thuộc về giá nghiệp, vì khiến cho thí chủ đánh mất tâm bình đẳng, chúng tăng trong mười phương mất đi sự cúng dường thường được lợi, cho nên Phật cấm giới này. Tại vì cái giới này quan trọng là một cái vị thí chủ mà là luôn luôn lúc nào có đem cái tâm mà bình đẳng. Thì trong luật mới nói là dầu là cúng 500 vị A-la-hán không bằng cúng một phàm phu tăng, như cái đem tan bình đẳng như vậy. Giới này đủ ba duyên thành tội, thỉnh riêng nếu tăng có một người theo thứ tự cùng đi với mình cùng thọ thì không phạm tội. Thứ hai, tưởng thỉnh riêng có 6 câu gồm 2 câu trọng, 2 câu khinh và 2 câu không phạm. Lại nữa, có người thỉnh thọ giới nói pháp hoặc biết người này chê ta chẳng mưu cầu công đức đều không phạm, nhận xong kết tội. Mà cái này cũng là khó lắm nha. Cái khó mà nó tránh, ví dụ như họ Phật tử họ thích vị này, thích vị kia, họ mời họ cúng riêng, thì cái đó nó cũng khó mà nó để mà gìn giữ trong đó. Nhưng mình mà phải dạy, trong luật mới nói là nếu mà tâm bình đẳng thì không phân biệt, nên người ta nói mời 500 vị A-la-hán không bằng thỉnh một cái phàm phu tăng. Tất nhiên 500 A-la-hán mình hạn cuộc, cái tâm của người thỉnh đó, là cái hạng cuộc 500 vị A-la-hán. Còn nếu mà mình thỉnh bình đẳng tăng vậy là mười được mười phương. Mười phương đều là có phước, dầu đó là thỉnh một phàm phu tăng, nhưng mà cái tâm bình đẳng của mình nó khắp cả mười phương như vậy. Năm chúng xuất gia phạm giống nhau, hàng tại gia không có nhận phần lợi dưỡng nên chẳng chế. Trong kinh Thiện Sanh nói, nếu U Bà Tát nhận hòa cụ giường tòa của Chiêu Đệ Tăng mà phạm tội thất ý cũng chế ở trong giới này. Tại dòng trên kinh Thiện Sanh 28 giới kinh có một cái giới mà nếu mà U Bà Tát Bồ Tát giới nhận hòa cụ giường tòa của Chiêu Đệ Tăng thì phạm tội thất ý. Đại chúng nhớ là trong cái U Bà Tát không có dùng tội khinh, dùng cái tội từ gọi là tội thất ý. Thất ý là làm mất cái tâm của mình, thất ý là mất cái ý đi, nên dùng cái tội thất ý trong kinh U Bà Tát. Còn những cái bộ mà thiện giới hay là Du Già Bồ Tát giới thì dùng cái tội độc kiết la, thành độc kiết la tội khinh này nó hơi giống nhau trong này, hay là thất ý. Đại thừa và tiểu thừa chế không giống nhau. Tiểu thừa cấm ăn biệt chúng. Nếu trong bốn người mà có một người theo thứ lốt của tăng thì chẳng phạm, vì chẳng cấm nhận thỉnh riêng. Nếu mà trong bốn người mà có một người theo thứ lốt của tăng, tất nhiên là đi thỉnh mà thỉnh theo thứ lốt của tăng. Khai giá kinh giới bổ nói, nếu đàn Việt đến thỉnh hoặc đến tỉnh thất mình, hoặc đến trong chùa, hoặc đến nhà người khác, hoặc cúng dường y phục, thức ăn và các thứ cần dùng, nhưng Bồ Tát vì giận hờn, khinh mạng, chẳng nhận, chẳng đi đến đó thì phạm tội nhiễm ô. Tại này Bồ Tát giới là đem phước điền, mà Bồ Tát giới tỳ kheo nè, hay là đem phước điền, mà vì mình vì giận hay là chê những người đó, mà mình không có nhận đến ta thỉnh ta mời, thì phạm tội nhiễm ô. Còn mình bệnh hoạn thì có là mấy cái đó là không tội, hoặc giả là mình không đủ sức, hoặc giả là mình những người kia có cái sự mà nó không tốt, có hiềm hận thì kia mình không đi tránh thì cái đó không tội. Cũng như là Bạc Đăng Đà, cái giới mà nhẫn y là đòi tiền may y cho đến 6 lần á, anh quá 6 lần là phạm tội ni tắc kỳ và vật đề. Đại chúng nhớ đó. Là tại vì Bạc Đăng Đà là đi thưa một cái người cư sĩ tên là Pháp Dự. Tại vì Bạc Đăng Đà mới được cái tiền mà của vị đại thần cúng may y, nhưng mà Đức Phật chế tỳ kheo không được nhận tiền, nên Bạc Đăng Đà mới là dẫn cái người đó chỉ lợi đó có người mà giúp đỡ chư tăng hay không đó. Rồi mới giao tiền lại cho cái Pháp Dự. Rồi tới cái lúc mà ta hỏi Bạc Đăng Đà cần y, đến nó đòi. Đòi là Pháp Dự đã lỡ xài hết rồi cái phần đó. Rồi ông này mới kéo Pháp Dự ra quan để thưa. Thì khi mà Pháp Dự khá trở lại rồi thì mới là tổ chức đi cúng dường chư tăng, mà có mời Bạc Đăng Đà mà Bạc Đăng Đà không đi vì ngại. Chủ nhà mới hỏi Pháp Dự, hỏi sao không có thấy thầy Bạc Đăng Đà. Ông nói là Bạc Đăng Đà cũng ngại cái vụ mà lùm xùm với cấp trước về cái thư kiện về cái tiền máy y đó, nên không đi. Thì cái này đây nó nếu như vậy thì nó không có kết tội ở trong này. Năm chúng xuất gia phạm giống nhau, hàng tại gia không có nhận, mà trong kinh Thiền Sanh thì nó có đề cập. Đại thừa và tiểu thừa chế không giống nhau. Tiểu thừa cấm ăn biệt chúng. Nếu trong bốn người mà có một người theo thứ lốt của tăng. Khai giá kinh giới bổ nói, nếu đàn Việt đến thỉnh hoặc đến tỉnh thất, hồi nãy là nói đó là phạm tội nhiễm ô. Không phạm người bị bệnh, hoặc không có sức khỏe, hoặc người cuồng si hay ở xa, hoặc do đường xá có cách trở, hoặc biết mà chẳng nhận để điều phục người kia, hoặc đã nhận thỉnh trước rồi, hoặc thời gian tu thiện pháp không muốn gián đoạn, hoặc vì muốn nghe pháp vị tằng hữu nghĩa lợi ích và luận quyết định hoặc biết người thỉnh lừa dối, bực tức hoặc bảo vệ nhiều người vì có tâm hiềm hận hoặc hộ pháp chế của tăng nên không phạm. Đây là dẫn chúng sanh nhận cúng dường, chẳng phải là nhận riêng. Lại nói có đàn diệt đem bàn bạc châu báu mani lưu ly và các thứ vật quý dâng cúng Bồ Tát, nhưng Bồ Tát vì tức giận coi thường trái nghịch mà chẳng nhận thì phạm tội nhiễm ô, là vì bỏ chúng sanh. Nếu Bồ Tát do lười biếng trễ nải thì phạm tội phi nhiễm ô. Thì đây là cái giới này, cái ý nói là mình không nhận sự cúng dường, không nhận sự người ta mời đó, vì làm lợi ích cho họ, chứ không phải là bây giờ người ta mời mình là thích đi để mà có bao thơ cũng có này kia nọ, cái đó là nó sai. Vì có lợi dưỡng một vị tỳ kheo hay một vị tỳ kheo Bồ Tát mà mình đi, phải có mục đích là lợi ích cho chúng sanh, làm phước điền cho chúng sanh. Còn mình đi mà có cái lợi riêng của mình thì cái đó là không phải là trong giới này nói. Không phạm nếu biết mình nhận rồi chắc chắn sanh tâm tham đắm, hoặc thí chủ sanh tâm hối hận, hoặc thí chủ sanh tâm mê hoặc, hay thí chủ nghèo khổ buồn phiền, hay biết là vật của tâm bảo hay vật trộm cướp, hoặc biết nhận rồi bị nhiều khổ não, nghĩa là bị giết, bị trói buộc, khiển trách, mạ nhục, chiếm đoạt tài sản hay trách mắng, thế là mình không đi thì không phạm, không nhận sự cúng dường nó không phạm. Giải thích đây là nhận cho chúng tăng, chẳng phải mình hưởng thụ. Là cái chỗ này chỗ chính. Còn chúng ta giờ nhận là nhận bây giờ là cho mình hưởng thụ không? Cần cái sự cúng dường của tinh thí. Quả báo luận về nghĩa xa là đoạt lấy của mười phương cũng giống như giới trộm. Và quán giải nói về thọ bậc không thật là thọ riêng ở tục đế. Nói về thọ bậc xuất giả là xuất giả thỉnh là thọ riêng của chân đế. Nói về thọ bậc đẳng trung thỉnh là riêng của nhị đế. Thường thường trong giới kia cũng đề cập vấn đề mà tục đế, rồi nó là chân đế và cái nhị đế. Và sám hối thọ biệt thỉnh về sự thì dùng tác pháp sám hối, thọ lý thì dùng nhất tâm vô sanh sám hối, tu chứng hàng sơ trụ của biệt giáo và sơ tín của viên giáo chẳng nhận sự biệt thỉnh, hàng sơ địa của biệt giáo và sơ trụ của viên giáo chẳng nhận lý biệt thỉnh, tánh ác cúng dường tốt đẹp trong pháp giới của mỗi niệm tự thọ như người uống nước lạnh nóng tự biết, thì ai là người có thể chung ư? Thì cái giới này coi như là đã dạy cái hàng Phật tử nhận cái sự mà biệt thỉnh. Còn mình cũng vậy, nếu mà cái người kia họ nhận, họ thỉnh riêng mình, họ lừa họ thì mình cũng không nên đi. Qua cái giới thứ 28 là có liên quan đến là thỉnh tăng riêng. Nếu Phật tử khi có Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia và tất cả đàn Việt muốn thỉnh chúng tăng trong cúng dường cầu nguyện thì phải làm, phải vào trong tăng phòng thưa với vị tri sự: hôm nay chúng con muốn thỉnh chư tăng cầu nguyện. Thầy tri sự bảo nên thỉnh theo thứ tự thì được hiền thánh tăng trong mười phương hộ trì. Cho dù người đời thỉnh riêng 500 vị A-la-hán, Bồ-Tát tăng cũng chẳng bằng thỉnh theo thứ tự một vị phàm phu tăng. Bởi vì thỉnh tăng riêng là pháp của ngoại đạo. Trong bãi Đức Phật không có pháp thỉnh tăng riêng, vì không hợp với hiếu đạo, nên Phật tử cố ý thỉnh tăng riêng thì phạm tội khinh cấu. Trong này giải thích nếu Phật tử thỉnh tăng theo thứ tự thì được các vị hiền thánh tăng trong mười phương hộ trì. Bởi vì phàm thánh khó lường, chẳng nên khởi vọng tâm phân biệt. Cái này cũng khó nha, thời này mình thấy cũng là khó mà nó phân biệt được cái thánh thánh phàm đâu hết. Cũng như là hôm trước là Hòa Thượng Thái Hòa cũng đề cập đến vấn đề mà cũng cúng mà thiên tăng nha. Nó cũng một khó, tại tăng bây giờ là mình cũng khó phân biệt. Có phân biệt đâu. Bãi Đức Phật là Phật Tỳ Bà Thi, còn gọi là Duy Vệ, dịch là Thắng Quán. Thứ hai là Phật Thi Ký, còn gọi là Thức Khí, dịch là Quả. Thứ ba là Phật Tỳ Pháp Phù, còn gọi là Tỳ Xá Bà, là Tùy Hỷ, Tùy Diếp, dịch là Biến Thất Thiết, tự tại. Ba vị Thế Tôn này xuất thế ở kiếp quá khứ Trang Nghiêm, thì tôi thường ưa lại đó, quá khứ Trang Nghiêm, kiếp Thiên Phật, đó là ba vị từ Tỳ Bà Thi cho đến Tùy Diếp. Thứ tư là Phật Cu Lu Tôn, còn gọi là Câu Lân Tần, dịch là Sở Ưng Đoạ. Thứ năm là Câu Na Hàm Mâu Ni, dịch là Kim Tịch, Kim Tiên. Thứ sáu là Phật Ca Diếp, dịch là Ẩm Quang. Thứ bảy là dịch Thích Ca Mâu Ni, còn Phật Thích Ca Mâu Ni còn gọi là Thích Ca Văn, dịch là Năng Nhân Tịch Mặc, còn gọi là Năng Nhu. Bốn Đức Như Lai này xuất thế tại hiền kiếp, từ cái là ba vị trước thuộc về cái quá khứ Trang Nghiêm kiếp Thiên Phật nào là hiền kiếp, rồi cái là Vị Lai Tinh Tú. Vị Lai Tinh Tú thì là Đức Đức Từ Thị, Đức Di Lặc. Trong các kinh đều nêu bảy Đức Phật trên để dẫn chứng, bởi vì bảy Đức Phật này đều ở cõi Diêm Phù Đề, thời gian khoảng trong 100 tiểu kiếp, người ở cõi Trường Thọ Thiên đều từng thấy. Thành là ở bên Ấn Độ, còn cái trụ đá của A Dục mà mình không có đi tới là của Câu Na Hàm Mâu Ni, là có, còn cái chỗ mà nơi sanh ra đời của Câu Na Hàm Mâu Ni có cái trụ đá, mà chỗ đó trong làng xóm là không có cái phương tiện để mình đi đến. Trong các kinh điển nêu bảy Đức Phật trên để dẫn chứng, bởi vì bảy Đức Phật này đều ở Diêm Phù Đề, thời gian khoảng trong 100 tiểu kiếp, người ở cõi Trường Thọ Thiên đều từng thấy. Chẳng hợp mà hiếu đạo là Phật tử không dâng lời Phật dạy mà khinh thường chúng tăng, tại vì mình không theo thứ lớp mà thỉnh thì nó khinh thường chúng tăng đi. Giới này thuộc về giá nghiệp, bởi vì Phật tử phân biệt có phải là phước điền hay chẳng phước điền đều gọi là tâm hẹp hòi, không phù hợp với pháp môn bình đẳng. Dựa vào luật thinh văn, nếu thỉnh được một người theo thứ tự trong chúng tăng, còn lại chỉ là tên riêng để thỉnh cầu đều không phạm. Do đó việc này hoặc đồng hoặc thỉnh thẳng ở trong tăng theo thứ tự thì càng tốt hơn. Cũng như thầy Thái Hòa, thầy nói là kỳ đó Thiên Tăng đâu mấy bữa trước ở Vũng Tàu, ông kia ông lại nói tôi cũng ấy mà là sao không có bao thơ rồi đó, hay là cúng có 100 ngàn. Thì mình thấy những người đó cũng đâu có xứng đáng để mà cúng. Là mình nhận mà nhiều chừng nào là thọ dưỡng của Đàn Na Thí Chủ, mình mắc tội nhiều chứ đâu có gì. Mà trong thời này cái nhiều cái phiền phức nhất là khách không đời mà đến, đại chúng nhớ, người ta không có mời mà mình đến. Thành là ưa kêu nó là tăng mà lang thang á, đi đầu này đầu kia để mà kiếm ăn mà thôi. Mình thấy cái đó là không có xứng đáng. Một vị tỳ kheo là coi như là ứng cúng của trời của người, ứng cúng là đáng nhận, đáng để mà cúng dường cung kính. Mà giờ ta không mời, không cung kính mình mà là mình đến như vậy thì cái nó khó. Nên thành bây giờ nó là trai tăng, nên là trong hội đồng chứng minh mới đề nghị cái thành phố này bây giờ bớt lại cái phần mà trai tăng. Tại nó quen là thành phố này là trai tăng đệ nhất. Còn nếu mà nước ngoài là Việt Nam là coi như cúng dường đệ nhất, chứ không có nước nào cúng mà nữa. Mà mình qua Bồ Đề Tràng thấy liên tục 2-3 ngày thì cũng có Thiên Tăng này kia nọ đó các khác. Thì trong đó mình thấy nó lộn xộn, là tăng mà tăng thiệt đó, nó không bao nhiêu mà tăng giả nó rất nhiều. Rồi cũng mình cũng khó mà nó là đem tâm bình đẳng để mà cúng hết đó. Khó, cái sự tổ chức của mình rất khó, mình không có đủ về cái phương tiện. Trong các kinh đều nêu bảy Đức Phật trên để dẫn chứng. Chẳng hợp với thiếu đạo là Phật tử không dâng theo lời Phật dạy mà khinh thường chúng tăng. Bảy chúng giống nhau, đại thừa tiểu thừa chế chung, khai giá Phật tử gần thầy kết bạn thì phải khéo léo lựa chọn. Nếu muốn thỉnh các vị thuyết pháp truyền giới giáo hóa chúng sanh thì phải chọn thỉnh các bậc đại đức thì không phạm tội. Cái này nó khai về vấn đề mà là thỉnh để mà nói pháp. Về quả báo, thỉnh riêng thì trái với pháp môn bình đẳng vô tướng, làm mất đi phước đức rộng lớn viên mãn. Không thỉnh riêng thì giống như một giọt nước rơi vào biển, liền vào hòa bản thể của biển. Lý giải Phật tử biết đối đãi là pháp vi diệu, còn chẳng biết đối đãi pháp vi diệu là khinh chê pháp của Tạng giáo, Thông giáo và Biệt giáo. Nếu lựa riêng viên giáo cũng là nghĩa thỉnh riêng. Thì trong cái thời Tạng Thông Biệt Viên, anh nhắc lại nó Tạng giáo là Đức Phật nói cho tiểu thừa, Tạng giáo, Thông giáo là nói chung của đại và tiểu thừa, Biệt giáo là nói cho cái hàng Bồ Tát. Còn tới là viên giáo, viên giáo là nói về đệ nhất nghĩa, tất nhiên đến Phật thừa dẫn dắt. Tại mình thấy từ cái thấp mà đến cao. Đầu tiên Đức Phật không thể nói là Thông giáo hay nói là gì Biệt giáo hay nó viên giáo, mà Đức Phật nói Tạng giáo cho hàng tiểu thừa. Thành là mình học thì học từ cái sơ cấp và lên cái trung cấp, trung cấp mà lên cái đại học được. Nhưng mình là chưa có học cái tiểu học, trung học rồi mà nhảy lên đại thừa đó là thành ra là từ cấp bậc một. Nên Đức Phật đầu tiên nói gì cho hàng tiểu thừa nó Tạng giáo, rồi mới khá lên rồi là nói chung với cái hàng mà đại thừa, thành ra nói đó là Thông giáo. Còn đặc biệt tới là Đức Phật nói về Biệt giáo, nó riêng cho cái hàng Bồ Tát, là cái thọ ký cho hàng Bồ Tát. Ví dụ như là trong kinh Bát Hoa nó ngài Xá Lợi Phất, đó là cái đầu tiên, đó là ngài A La Hán về thính văn. Mà sau này Đức Phật đã thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất, ngài mới nói là ngài không nghĩ, ngài cũng không tưởng, ngài tưởng là bao nhiêu là đủ rồi, cái sự tu của ngài là đủ rồi, nên Đức Phật đã thọ ký cho ngài đó là lên nữa là thành Đức Phật ở tương lai. Đó là dành cho cái hàng thinh văn. Thinh văn thường thường có hai hạng. Một hạng định tánh thinh văn, một hạng bất định tánh thinh văn. Đại chúng nhớ, nếu mà nói ngài Xá Lợi Phất ở trong kinh Pháp Hoa, đó là bất định tánh thinh văn. Bất định tánh thinh văn là có chuyển được từ thinh văn mà lên cái Bồ Tát. Còn mà bất định tánh thinh văn, Đức Phật còn chê là cái hàng mà khôi thân diệt trí, là hạng giống rang đi. Thì có những hàng đó gọi là định tánh thinh văn, còn bất định tánh thinh văn có chuyển từ thinh văn lên cái Bồ Tát được. Thành cuối cùng Đức Phật mới đưa về cái vấn đề mà viên giáo là nhất thừa. Từ Tạng, Thông, Biệt rồi viên, viên là nhất thừa. Làm sao cho tất cả là những người ra khỏi nhà lửa, Đức Phật chỉ ban cái chủ nhà ông cha chỉ cho là một cái xe trong trắng thôi, chứ không có cho những cái xe dê, xe hưu. Nhớ đó là đó thờ mà viên giáo nói về nhất thừa thôi. Mà nói nếu mà nó viên giáo mà nhất thừa mà nó sớm quá là không ai nhận được. Nó thành cái thuyết pháp đại chúng nhớ, nó thuyết pháp bất đậu cơ, chúng sanh một khổ hải. Nếu mà nó thuyết pháp mà mình không có hộp cơ, chúng sanh nó rơi vào trong cái biển khổ đó. Tại vì đầu tiên là phải nói là có rồi, vì cái chấp có đó mới nói không. Thì mình thấy các vị tổ mà sắp xếp mình thấy rất hay, đó là mình cái thời kinh nào cũng có thờ Bát Nhã. Thờ Bát Nhã là phủ, cái phủ nhận hết tất cả những giờ trước. Tại vì mình chấp cái có, mình tụng một bộ kinh, hai bộ kinh, có cái gì đó mình chấp nó, tôi có làm, tôi có đấy. Chấp thì nó trật thuộc về cái hữu vi, cái hữu lậu. Rồi sau mới là đưa vô cái Bát Nhã, cuối cùng là phủ nhận hết. Phủ nhận hết rồi đó. Đó là cái sự mà sắp xếp. Thành khi mà chúng ta vô học sơ cơ cũng vậy. Giáo hậu đưa là Phật Pháp đó là sơ cấp đó. Rồi mới là trung cấp. Trung cấp mà lên tới là đại học hay là học viện. Và tiến lên nó cao nữa. Chứ mà mới ra đi đưa vô học viện, mình học nó học không biết gì hết. Đại chúng nhớ, nhiều vị mà giảng Pháp bây giờ là bác hết, nó là Phật Pháp và bác hết vậy, đem cái lý Bát Nhã ra bác hết. Thầy có quen cái bà kia, bà nhập thất làm ăn chay trường, thỉnh thoảng bà nhập thất nhà thờ Quan Âm, rồi nghe một cái thờ Pháp của một vị Pháp sư kia gì dẹp hết, dẹp Quan Âm, không ăn chay, cũng không có có nhập thất nữa. Nó lại chúng nhớ, tại cái gì cũng không hết đó, nó chấp vào trong đó. À, thì đây rất là nguy hiểm nè. Nên là trong kinh rồi mới nói là thuyết pháp bất đậu cơ, chúng sanh một khổ hải. Là nếu pháp không có học cơ, chúng sanh một khổ hải, là một là rơi vào trong cái biển khổ. Thành ra là thà mình nói có mà họ thực hành theo đó, rồi từ từ họ từ cái đó mà họ bỏ. Hay cho bây giờ là mình cứ gì cái bát đầu tiên là bát không Phật không pháp không gì hết, tu chứng là hàng sơ quả không có thỉnh riêng về sự, hàng thập tính của biên giáo thì không có thỉnh riêng về lý, tánh ác trong 10 pháp giới, riêng mỗi giới đều có sự lợi ích của Phật giới. Thành nhiều vị thuyết pháp bây giờ nói cho sướng miệng là bát hết những cái Phật pháp cái này cái khác. Đó là cái đại chúng nhớ trong Phật pháp thì là thường thường là Đức Phật nói gồm có hai phương diện, một là chân đế, hai là tục đế. Mà cái người đó họ mới sơ cơ, mới vô đạo thì mình đừng có bác một cái gì hết. Cái gì cũng là có. Có chỗ đó là để làm gì? Cho họ có chỗ họ nương tựa cái tâm thấp kém họ. Mà khi mình hướng dẫn họ lên khá rồi, chừng đó mình mới nói. Thành ra là mình là đại chúng học là tụng trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật cứ quá thành vũ. Tại vì nếu mà không có quá ra một cái thành đó, ví dụ như vậy thì họ trở về hết, họ không có tiếp tục họ đi nữa, họ thối tâm. Thì vào cái phương tiện để mà quá ra cái thành đó, họ nghỉ ngơi, họ yên rồi cái bắt đầu họ đi nữa được, đến cái bảo sở, đến cái chỗ mà vật báo. Còn giờ chưa biết gì mà vô mình bắt hết, tại chúng nhớ là mình quá độ phải cẩn thận ba việc đó. Cũng là mới đầu kêu họ niệm Phật, họ lại Phật, họ thờ Phật, họ ăn chay nè. Nếu mà thuần rồi thì mình đưa họ lên một mức nữa chẳng hạn. Còn cái gì mình ưa là nó bác hết cái này cho nó xuống miệng, rốt cuộc làm được. À, đại chúng có gì thắc mắc không? Mình nghĩ hết giờ rồi.